Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Phát Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Tù nhân đắc phúc báo sau khi nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 7 năm 2023. Tôi là giảng viên đại học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Sau khi tu luyện, tôi chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn làm người tốt. Là một người tu luyện, tôi không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn luôn biết nghĩ cho người khác. Dù thế nào đi nữa cũng không ngờ rằng, vài năm sau, bởi vì tôi là một người tốt nên bị coi là tội phạm và bị bắt giam phi pháp. Trong thời gian tôi bị bắt giam phi pháp, tôi có cơ hội tiếp xúc với những tù nhân từ dưới đáy xã hội. Đồng thời, tôi cũng thấy rằng Trung Cộng khiến người có lương tri thành mất lương tri, khiến người xấu càng xấu hơn. Đây là tình huống thực tế của cái gọi là cải tạo và giáo dục tù nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong quá trình tôi tiếp xúc với những tù nhân đó, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn trong từng lời nói và hành vi của mình. Uy đức của Pháp Luân Đại Pháp đã triển hiện, lương tri của những tù nhân đó đã dần dần thanh tỉnh. Đây chính là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp, là sự từ bi của sư phụ Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể khiến con người trở nên tốt hơn từ nội tâm. 1. Công này của các anh thật là lợi hại. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại, tôi đã đi Bắc Kinh thỉnh nguyện để nói lời công bằng cho Pháp Luân Công và bị bắt cóc đến một trại tạm giam ở Bắc Kinh. Vừa bước vào phòng giam, tôi thấy có một tù nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường và xung quanh anh ta là một số tù nhân khác. Tôi đoán chắc đó là trưởng phòng giam. Quả nhiên như vậy, những tù nhân đó yêu cầu tôi ngồi xuống với tù nhân trưởng phòng giam. Trưởng phòng giam hỏi, "Vì sao vô đây?" Tôi nói, vì đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, tôi bắt đầu nói với ông ấy rằng thân thể tôi đầy bệnh, đều đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Công là gì, và các học viên chúng tôi chỉ đơn giản tuân thủ tín ngưỡng của mình và làm người tốt. Ông ấy bỗng hỏi tôi với vẻ mặt sợ hãi, anh có phát công không? Vì sao tôi như ở trong đám mây khi nghe anh nói vậy? Công này của các anh thật là lợi hại. Tôi nói, khi người tu luyện chúng tôi chiều theo yêu cầu của sư phụ làm người tốt, năng lượng của Phật Pháp sẽ triển hiện ra từ trên thân chúng tôi, chứ không phải công của chúng tôi phát ra. Đó là sư phụ làm, đối với mọi người đều có chỗ tốt, anh đừng sợ. Nghe xong ông ấy mới trấn tĩnh lại, từ đó về sau ông ấy đối xử với tôi rất tốt và không bắt tôi làm bất cứ việc gì. Do bị giam giữ lâu ngày, tâm lý của tù nhân bị ức chế, hành vi thô tục, chuyện gì họ cũng có thể cãi chửi nhau. Vài ngày sau, một tù nhân nói với tôi, anh có nhận thấy những người đó đều thay đổi từ khi anh đến đây không? Tôi mới phát hiện những tù nhân đó xác thực đã có thay đổi rất lớn. Họ không còn chửi thề và lịch sự hơn, biết nhường nhịn và phòng giam trở nên hòa thuận như một gia đình lớn. Khi một tù nhân đột nhiên nóng nảy, sẽ nhìn tôi và dừng lại vì xấu hổ. Vì tôi không khai báo thông tin cá nhân và tuyệt thực để phản kháng việc giam giữ phi pháp, nên tôi bị kẻ ác trói vào tấm ván cửa. Một tù nhân nhỏ tuổi phạm tội trộm cắp chịu trách nhiệm cho tôi ăn. Tôi không thể cử động người nên rất khó chịu, thắt lưng đau như cắt. Tôi nhìn cháu bé, cậu bé tỏ ra phớt đời và tôi cảm thấy thật đáng thương. Tôi nói, thắt lưng của chú rất đau đớn, nếu sự chịu đựng của chú có thể giảm nhẹ tội cho cháu, để cháu sớm được ngày rời khỏi nơi vốn không dành cho con người này, thì chú rất sẵn lòng. Ngay khi tôi nói những lời này, thắt lưng của tôi lập tức hết đau và cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Lúc này, cậu bé đó khóc và nói với tôi, chú yên tâm, ra khỏi đây, cháu sẽ không trộm cắp nữa, cháu sẽ đi làm để kiếm sống. Chiều hôm đó tôi được thả. Mọi tù nhân vây quanh tôi, lưu luyến không nỡ chia tay. Tù nhân trưởng phòng giam nói, nếu anh lại đến Bắc Kinh, nhất định ghé thăm tôi nhé. Ông ấy cho tôi địa chỉ khách sạn nhà ông. Tôi nói, chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại. Các anh nhất định phải thiện đãi học viên Pháp Luân Công ở đây nhé. Tất cả họ đều đồng ý tán thành. 2. Thật sự có thần Phật bảo hộ. Một năm sau, tôi lại đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Lần này tôi bị bắt cóc đến một trại tạm giam ở ngoại ô Bắc Kinh. Tôi vừa vào phòng giam. Biết tôi luyện Pháp Luân Công, các tù nhân liền vây quanh tôi và hỏi một số điều về Pháp Luân Công. Lúc này tù nhân trưởng phòng giam bảo tôi luyện công cho họ xem. Và tôi bắt đầu luyện. Họ đều chăm chú xem tôi luyện công. Tù nhân trưởng phòng giam nói, anh nói cho chúng tôi nghe về Pháp Luân Công nhé. Tôi bắt đầu nói cho họ nghe về những trường hợp bệnh tật đầy thân trở thành vô bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Và Pháp Luân Công dạy làm người tốt như thế nào? Tôi nói, các anh đều tận mắt chứng kiến Trung Cộng bức hại những học viên Pháp Luân Công thiện lương này. Lúc đó một tù nhân nói, chúng tôi thấy. Tôi nói, đúng vậy, nếu sau này các anh ra ngoài, nhất định phải nói với người thân và bạn bè của các anh sự thật về các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở đây. Làm thế sẽ được thần Phật bảo hộ. Người tù nhân đó nói, tôi sắp được về nhà. Tôi nhất định sẽ nói cho mọi người biết về sự bức hại ở đây. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều đến hơn 10 giờ tối. Lúc đó cai ngục đến phòng giam và yêu cầu người tù nhân đó thu dọn hành lý. Anh ấy sợ hãi nói, tôi không đổi phòng. Cai ngục nói, đổi gì chứ, được thả. Người tù nhân đó mới hiểu là mình được về nhà. Những tù nhân khác đều ngạc nhiên nói, thật sự có thần Phật bảo hộ. Tôi nói, nếu các anh đều có thể nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại ở đây, giống như anh ấy, thì các anh cũng sẽ được phúc báo như vậy. 3. Anh thật thần. Vì lần thỉnh nguyện này, tôi bị cảnh sát nơi đó bắt cóc và đưa về địa phương. Do tôi không hợp tác với cảnh sát, không chịu ký vào hối quá thư, nên tiếp tục bị giam phi pháp. Người tù nhân trưởng phòng giam này từng là chủ tịch tòa án, vào đây vì tham nhũng. Có một tù nhân khác là giám đốc điều hành một công ty lớn bị bắt giam vì tham nhũng và vô cùng bức xúc. Ông ấy nghe nói tôi luyện Pháp Luân Công, còn là giảng viên đại học, nên đến nói chuyện với tôi để tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cuộc là gì. Tôi nói với ông ấy những trải nghiệm khỏi bệnh và đề cao chuẩn mực đạo đức của bản thân nhờ luyện Pháp Luân Công. Ông ấy lại hỏi tôi nghĩ sao về trường hợp của ông ấy. Tôi nói với ông ấy về nguyên lý thiện ác hữu báo của Pháp Luân Công. Dường như ông ấy đã minh bạch, trong tâm cũng bình tĩnh trở lại. Tù nhân ở đây hễ có vấn đề gì, hoặc trong tâm cảm thấy không thoải mái, thì đều đến nói chuyện với tôi. Tôi nói với họ về pháp lý của Pháp Luân Công, khuyên họ cách giải quyết vấn đề. Họ nói, nói chuyện với anh, trong tâm chúng tôi thấy thoải mái và không còn lo lắng nhiều nữa. Cũng có người nói, giá mà gặp anh sớm hơn, thì tôi chắc sẽ không phạm tội rồi. Có một chủ doanh nghiệp nhỏ rất thích trò chuyện với tôi. Ông ấy nói, Pháp Luân Công là tốt. Một tù nhân khác đe dọa, ở đây mà còn dám khen ngợi Pháp Luân Công à? Không muốn về nhà sao? Ông ấy nói, tôi sợ gì chứ? Pháp Luân Công là tốt. Ngày hôm sau, người chủ doanh nghiệp nhỏ này đã được thả, còn người tù nhân đe dọa kia lại bị cảnh sát khiển trách và phạt ngồi, không còn hung hăng càn quấy như trước. Sau đó, anh ta bị kết án và phải vào tù. Khi rời trại tạm giam, không ai tiễn, lủi thủi đi một mình. Thái độ của một người đối với đại pháp quyết định vận mệnh tương lai của bản thân họ. Còn một tù nhân khác là quản lý trong một cơ quan chính quyền thành phố. Ông ấy cũng thích trò chuyện với tôi. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy. Sau đó, ông ấy đã minh bạch chân tướng và hỏi tôi, luyện pháp luân công thế nào? Tôi nói, bây giờ anh đả tọa, trong tâm niệm chân thiện nhẫn là được rồi. Đợi đến khi anh ra ngoài, hãy tìm học viên pháp luân công để được hướng dẫn cụ thể. Mỗi ngày, ông ấy đều đả tọa và thầm niệm chân thiện nhẫn. Vài ngày sau, ông ấy được thông báo rằng vụ án đã được hủy và có thể về nhà. Ông ấy rất cảm động và chào tạm biệt tôi. Khi một người minh bạch chân tướng thì được phúc báo. Những trường hợp như vậy có rất nhiều. Một đêm nọ, một tù nhân đột nhiên xuất hiện triệu chứng cúm. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, người rất khó chịu. Tù nhân ban đêm ngủ nằm đối đầu nhau. Đêm đó anh này nằm đối đầu với tôi. Sáng sớm hôm sau thức dậy, anh ấy nói với tôi. Tối hôm qua tôi rất khó chịu, nhưng tôi vừa thấy anh nằm đối đầu với tôi. Tôi liền nghĩ, mình nhất định sẽ không sao. Anh xem, bây giờ tôi thực sự khỏe rồi, người hết khó chịu rồi. Khi tôi ra ngoài chắc chắn sẽ tìm anh luyện pháp luân công. Nếu anh có chuyện rắc rối gì, hãy tìm tôi nhé. Tôi có nhiều mối quan hệ. Một hôm, trại tạm giam bảo tù nhân viết ra những đề xuất về nhu cầu sinh hoạt. Tù nhân trưởng phòng giam nói tôi viết trước. Tôi thấy móng tay của những tù nhân đó đã lâu không được cắt, rất dài và bẩn. Tôi viết rằng nên phát cho mỗi phòng giam một chiếc bấm móng tay. Tôi vừa viết xong, liền có người mang chiếc bấm móng tay đến phòng giam. Tù nhân trưởng phòng giam thốt lên. Anh thật thần! Vừa mới viết xong đã được mang đến. Thông thường, những thứ như bấm móng tay không được phép mang vào phòng giam vì sợ một số tù nhân dùng nó để phạm tội. 4. Tôi nhất định sẽ ra ngoài sớm hơn anh. Sau khi bị giam phi pháp một tháng, tôi bị đưa đến một trại lao động khét tiếng và bị cải tạo lao động phi pháp. Trại cải tạo lao động này rất tà ác, ngoại trừ một số tù nhân có mối quan hệ, được quản giáo chỉ định. Những người khác đều bị ngồi, mỗi ngày trên một chiếc ghế đầu nhỏ bằng nhựa cứng, và bị những tù nhân có mối quan hệ kia giám sát. Chỉ cần hơi bất cẩn, sẽ bị lôi ra ngoài đánh đập dã man. Một hôm, tôi thấy một tù nhân có mối quan hệ đang nói chuyện một mình. Tôi đến gần anh ấy và nói, tôi biết anh là người tốt, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Anh ấy nói, để lúc nào tiện nhé. Một hôm, anh ấy gọi tôi vào phòng và nói, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, chú muốn nói gì thì nói đi. Tôi bắt đầu nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp và rằng ông ấy không nên tham gia bức hại các học viên vốn là người tốt. Ông ấy nói, anh biết chứ, tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Anh biết mình phải làm gì. Anh muốn làm bạn với chú. Anh ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta ngừng bức hại các học viên. Sau đó ông ta được chuyển đến làm trưởng phòng giam tại một bộ phận khác. Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rõ ràng. Từ xa tôi nhìn thấy rất nhiều quả lê vàng trên mặt đất và tất cả chúng đều thối rữa. Tuy nhiên, khi tôi bước đến gần nhìn kỹ thì những quả lê đó đều là lê ngon, không bị thối. Sau khi tỉnh lại, tôi minh bạch rằng sư phụ cho biết tôi sắp về nhà. Mặc dù nhìn bề ngoài, cảnh sát nói rằng nếu tôi không chuyển hóa, họ sẽ kéo dài thời hạn và tôi không thể rời khỏi trại cải tạo lao động. Biểu hiện ra là quả lê thối. Nhưng tất cả là sư phụ nói mới tính. Sư phụ muốn tôi rời khỏi nơi này trở về nhà. Vậy tôi sẽ về nhà. Biểu hiện ra là quả lê ngon. Một tù nhân trưởng phòng giam đã được giảm thời hạn trong trại cải tạo lao động và sẽ về nhà trong vài ngày tới. Anh ấy có mối quan hệ rất tốt với tôi, nói rằng sau khi ra ngoài sẽ tìm tôi kết giao bạn bè. Sáng sớm thức dậy, tôi nói với anh ấy, tôi nhất định sẽ ra ngoài sớm hơn anh. Anh ấy cảm thấy tôi đang nói đùa vì anh ấy có mối quan hệ khá tốt với cảnh sát cai ngục. Anh ấy biết rằng tôi bị trại cải tạo lao động, gia hạn thời gian. Gần trưa, cảnh sát cai ngục đến gọi tôi. Thu dọn hành lý về nhà đi. Các tù nhân rất ngạc nhiên. Vì sao nói ra ngoài liền ra ngoài nhỉ? thật là thần. Về sau, tôi mới biết rằng hồ sơ gia hạn thời gian của tôi đã bị chặn lại trên đường đến cục tư pháp. Nếu hồ sơ đó đến cục tư pháp và đóng dấu chính thức thì là chuyện đã rồi. Thật là ngàn cân treo sợi tóc. 5. Pháp Luân Công là thông thiên. Vài năm trước, vì tôi đến một khu chợ nông thôn để phát địa quang chân tướng Pháp Luân Công, bị người không minh bạch chân tướng vu cáo và bị cảnh sát bắt cóc đến trung tâm giam giữ. Tôi vừa bước vào phòng giam, những tù nhân đó đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi. Như thể họ không dám chạm vào tôi, họ căn dặn nhau, tránh xa ông ấy ra, kẻo bị ông ấy tẩy não. Ban đầu, tôi không nói chuyện với họ. Sau đó tôi chiều theo tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn, chủ động dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp phòng giam ngăn nắp. Tôi làm với một tâm thái ổn định và bình hòa. Dần dần họ bắt đầu nói chuyện với tôi. Lúc đầu chỉ nói một số điều trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng không giảng chân tướng. Sau đó, họ nhận thấy tôi căn bản không giống như những gì tuyên truyền về Pháp Luân Công trên TV, nên buông bỏ tâm lý đề phòng, bắt đầu hỏi tôi về Pháp Luân Công. Tôi bèn giảng cho họ chân tướng Pháp Luân Công, chân tướng về vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Họ nghe minh bạch và bắt đầu mắng tà đảng Trung Cộng. Có một tù nhân là chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông ấy tín Phật và thích trò chuyện với tôi. Tôi nói với ông ấy đạo lý tu Phật, ông ấy rất tán thành. Sau đó thiên mục của ông ấy khai mở và có thể nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng ở không gian khác. Một buổi tối, ông ấy nhìn thấy chữ nhân lớn viết ngược trên bầu trời và ông ấy hỏi tôi, vì sao chữ nhân lại bị viết ngược? Tôi nói với ông ấy rằng đây là thần Phật điểm ngộ cho anh, rằng con người đều đến từ thiên thượng, cuối cùng phải tu luyện để trở về thiên thượng. Ông ấy khẽ gật đầu. Vào buổi tối trước khi tôi rời trại tạm giam, ông ấy biết rằng tôi sẽ được thả vào hôm sau và nói với tôi rằng ông ấy nhìn thấy rồng phượng và nhiều cảnh tượng tốt lành khác từ trên trời bay xuống. Tôi nói, những gì anh thấy là chân thật, nhưng những tù nhân khác không nhìn thấy. Sau đó tôi ngẫm nghĩ, rồi tôi giơ hai tay lên trời và kéo cảnh tượng đó xuống. Ý của tôi là để cho các tù nhân xem một chút những điều siêu thường này. Trong khoảnh khắc tay tôi vừa buông xuống, thì một tù nhân ngạc nhiên hô lớn, "Mau nhìn lên trời!" Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng rất kỳ diệu mà người chủ doanh nghiệp nhỏ đã nói. Những tù nhân đó kinh ngạc reo lên, Pháp Luân Công là thông thiên. Tôi nói, Pháp Luân Công là thần Phật đến thế gian để cứu người. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định sẽ bị trời trừng phạt vì bức hại Pháp Luân Công. Các anh đừng để bị chôn vùi cùng nó. Hãy mau thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của tà đảng, tức làm tam thoái. Các tù nhân đều đồng ý tam thoái. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm và trải nghiệm rất nhiều chuyện kỳ diệu. Trong những ngày tiếp xúc với các tù nhân ở đó, tôi sâu sắc thể hội được sự từ bi của Sư Phụ Đại Pháp dành cho chúng sinh. Ngay cả những tù nhân dưới đáy xã hội bị xã hội gạt sang một bên, Sư Phụ Đại Pháp vẫn đối xử bình đẳng với họ. Sự từ bi của Sư Phụ Đại Pháp dành cho thế nhân không thể lý giải được từ góc độ con người. Năm mới này, Sư Phụ Đại Pháp lần đầu tiên công bố giảng pháp vì sao có nhân loại cho tất cả mọi người trên thế giới, từ bi thức tỉnh thế nhân trong mê, cứu vãn nhân loại trước nguy hiểm to lớn, chỉ ra cho thế nhân một con đường quang minh để thông thiên. Chúng ta nên vạn phần trân quý, nhất định không để lỡ cơ duyên này. Khấu tạ sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.